trò chuyện cùng cảm xúc cuộc sống. Các bạn thân mến, hiện nay Giấy đang ngồi tại quán cà phê xe cổ vừa giới thiệu ở trên. Và ngồi bên cạnh Giấy lúc này là Tuấn Anh, chính là chủ nhân bài viết giới thiệu. Xin chào Tuấn Anh.
Xin chào Giấy và cảm xúc cuộc sống.
Nghe nói là bạn sắp sửa đi du học Mỹ đúng không?
Chính xác.
Bao giờ bạn đi?
2 ngày nữa.
Bạn sẽ đi học trong bao nhiêu lâu?
Mình sẽ đi học trong 5 năm.
Trước đây đã có lần nào bạn đi ra nước ngoài trong một thời gian lâu như thế chưa?
Hồi bé. Thực ra chỉ là đi một nước nhưng mà đi 2 lần.
Bạn đi nước nào?
Mình đi Nga ngố. Mình đi Nga.
Bạn bảo lâu nghĩa là trong thời gian bao nhiêu và hồi đấy là bạn bao nhiêu tuổi?
Lần đầu tiên mình đi trong vòng 4 năm, hồi đó mình mới 4 tuổi. Còn lần thứ hai mình đi trong vòng 1 năm, hồi đấy là mình 10 tuổi.
Nghĩa là cách đây bao nhiêu lâu rồi?
Tức là lần cuối cùng mình rời, tức là khi mà mình rời Nga thì lần cuối cùng là 12 năm, cách đây 12 năm.
Bây giờ còn ấn tượng gì về chuyến đi đó không?
Có ấn tượng. Thực ra hồi đấy là mình còn rất là bé, nhưng mà không nhớ được nhiều cụ thể. Thế nhưng mà rõ ràng là việc rời Việt Nam làm cho cuộc sống của cả gia đình đảo lộn.
Bạn đi cùng cả gia đình à?
Rồi mình đi cùng cả gia đình.
Lý do vì sao bạn lại sang Nga trong một thời gian lâu như thế?
Bố mẹ mình theo học ở bên Nga.
Hồi đấy thì là bạn còn rất là nhỏ đúng không? Đã có cảm giác nhớ nhà chưa?
Có đấy, lần thứ hai khi mà mình quay lại Nga vào năm 10 tuổi thì mình thật sự lúc đấy là thật sự nhớ nhà, vì trước đó là mình về Việt Nam trong vòng 2 năm. Thì sau đó mình quay lại Nga và mình rất nhớ cái ngôi trường cấp 1. Thực ra là chả có gì, nhưng mà lúc đó nhớ nhất là bạn bè ở ngôi trường cấp 1.
Liệu lần này đi thì có gì thay đổi so với lần đấy không?
Lần này đi mình đã chẳng là chàng trai 24 tuổi, mình đã biết yêu.
Nghĩa là bạn đi bạn nhớ nhà và bạn sẽ nhớ người yêu ở đây?
À không, mình chả có người yêu. Mình đã biết yêu nhưng mà hiện giờ thì không có người yêu.
Có một cái gì đó thuộc về quá khứ?
Ai mà chả có quá khứ. Nói chung là nó mơ hồ lắm, cũng không giải thích, nó không có hình ảnh cụ thể, mà nó chỉ là một cái gì đó rất là mơ hồ, thậm chí là nó như chỉ là một cái mà mình tự xây dựng ở trong đầu thôi.
Cái quá khứ đấy của bạn bây giờ bạn còn nhớ rõ ràng không?
Nó lúc mơ hồ, lúc chập chờn, lúc rõ nét, lúc lại thoảng qua, lúc lại ra diết, khó mà nói là nó rõ ràng hay không rõ ràng lắm. Thường là nhớ lại thế thôi, nhớ tùy hứng. Thực ra khi mà nhớ về quá khứ là nhớ những con người cụ thể. Và từ những con người đấy thì suy ra được một không gian cụ thể.
Quá khứ đấy của bạn, theo đánh giá cá nhân của bạn thì nó có đẹp không?
Thường khi mà người ta nhìn về quá khứ thì người ta luôn luôn thấy quá khứ đẹp. Vì nó là cái ký ức, nó tồn tại ở trong đầu mình thôi.
Nếu như bây giờ bạn gặp lại quá khứ đấy thì cảm xúc của bạn sẽ như thế nào?
Khó mà nói lắm, bởi vì là lúc đấy, bây giờ tôi đã thay đổi so với hồi xưa. Và có lẽ là cái hình ảnh của quá khứ nếu mà tôi gặp lại cũng sẽ thay đổi. Và nói chung là chỉ... Bây giờ một cái ví dụ rất đơn giản như là một cái bông hồng, hồi xưa thì thấy nó đẹp, bây giờ có thể là thấy nó không đẹp nữa, nếu mà có thể là nó vẫn vậy nhưng mình thấy nó không đẹp nữa, hoặc là có thể là mình cũng thay đổi và nó cũng thay đổi.
Bông hồng chỉ đẹp khi trong quá khứ đúng không? Bạn có thấy câu nói đấy quen quen không?
Thì cái câu đấy tôi trích cái hình ảnh đấy tôi trích ra từ cái tác phẩm Tìm Trong Nỗi Nhớ.
Bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết đó nhiều lần chưa?
Đọc 2 lần, vì đọc xong lần đầu không dám đọc lại nữa, vì nó ám ảnh quá, day dứt quá, đau khổ quá, nhớ nhung quá, tha thiết quá.
Liệu có phải vì nó có một cái gì đấy giống như là một chút tình cảm trong một giai đoạn nào đấy của bạn không?
Cái tác phẩm đấy viết về một thế hệ thanh niên đi Nga cuối năm 80 và những cái suy nghĩ của họ về thời cuộc cũng như là số phận của họ khi mà xa quê hương và tổ quốc. Cho nên là vì là mình cũng ở Nga giai đoạn đấy, cho nên mình rất là khi mà đọc tác phẩm đấy mình cảm thấy mình tìm được cái hình ảnh của mình của nhiều năm về trước.
Nói chuyện về quá khứ đã thấy buồn và muốn đổi chủ đề chưa?
Thì đổi.
Bạn nghĩ hình ảnh của bạn trong 5 năm tới sẽ như thế nào?
Khó mà nói lắm, chắc chắn là có nhiều thay đổi so với bây giờ rồi. Vì 5 năm bản thân là nếu mà ở Hà Nội cũng đã 5 năm làm cho con người ta thay đổi rất nhiều. Nữa là việc rời xa Hà Nội đi đến một môi trường khác lạ sẽ thay đổi rất nhiều, còn thay đổi theo chiều hướng nào và suy nghĩ lúc đó sẽ ra xa thì hãy chờ 5 năm tới thời gian sẽ trả lời.
Khi bạn đi sang Mỹ, bạn nghĩ rằng bạn sẽ nhớ nhất điều gì ở đây?
tôi nhớ nhất bạn bè.
Gia đình thì sao?
Gia đình thì cũng tôi nghĩ là tôi sẽ nhớ, nhưng mà có lẽ gia đình là nó là vĩnh viễn là thuộc về mình ấy. Cho nên là mà gia đình đã thuộc vĩnh viễn thuộc về mình, mình biết chắc là mình không bao giờ mất đi, cho nên là có lẽ là nó cái nỗi nhớ đấy chưa chắc là đã bằng được nhớ bạn bè rồi.
Bạn bè của bạn có gì đặc biệt không?
Bạn nào cũng xấu nhưng mà được cái tốt bụng.
Chắc là bạn có một nhóm bạn đúng không?
Ừ, mình có một nhóm.
Các bạn có một kỷ niệm gì đặc biệt với nhau không?
Thực ra thì cũng chả có gì đặc biệt, nhưng mà mọi người đã gắn bó với nhau quá lâu. Đấy là một nhóm bạn bao gồm kể cả mình là 5 người, đều học chung một ngôi trường cấp 3, chung một lớp.
Bạn còn nhớ gì về Hà Nội nữa ngoài những nhóm bạn này ra? Hãy nói về Hà Nội một địa danh cụ thể mà bạn đã sống ở đây rất là lâu. Và tôi nghĩ là một người như bạn thì chắc là sẽ có rất là nhiều những ấn tượng sâu sắc, những tình cảm sâu sắc đối với một thành phố như Hà Nội.
Con đường tôi thích nhất ở Hà Nội chính là con đường mà người ta hay gọi là đường Cổ Ngư, tức là cái đường giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Mà nhất là nếu mà đi từ phía đê, đi từ phía đê Yên Phụ mà ngoặt sang cái đường đấy mà thả xuống dốc ấy, bởi vì là đang đi cái đường đê Yên Phụ rất là bụi bặm, tự nhiên là thả xe trôi theo dốc xuống cái đường Cổ Ngư, và thì bạn sẽ có cảm giác như là lạc vào một cái không gian khác hoàn toàn.
Chỉ ấn tượng vì phong cảnh hay là vì còn có một cái kỷ niệm đặc biệt gì đối với đoạn đường đó?
Có lẽ chỉ vì phong cảnh thôi.
Thế nếu một con đường nào đó ở Hà Nội mà gắn bó với bạn nhất thì đó là con đường nào?
Con đường Phan Đình Phùng.
Vì sao?
Bí mật.
Có lẽ những cái gì thuộc về bí mật thì chúng ta cũng không nên quan tâm quá nhiều. Thời gian chúng tôi thu âm chương trình này là 2 ngày trước khi Tuấn Anh đi Mỹ. Và Tuấn Anh, lúc này bạn có muốn nghe một bài hát nào?
Bài Mùa Đông Xa của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.
Tại sao lại là bài đấy?
Mình hay có bài Mùa Đông Xa đấy nói về khi mà giao mùa từ mùa thu chuyển sang mùa đông. Và mình rất hay nằm trong chăn và mỗi sáng tháng 10 thức dậy mình rất hay nằm trong chăn và nghe bài đấy. Mình nhớ nhất cái câu mùa đông về rồi, đó em, lá cuối thu rơi đầy mái phố, lòng mình trở đầy thương nhớ, yêu nhau ngày ấy ân cần. Mùa đông về rồi đó em, Sài Gòn lạnh sao bằng nơi em ở. Đến xứ người chắc em buồn chăn trở, nghe ngoài trời tuyết rơi.
Các bạn thân mến, tất nhiên là tất cả những khán giả của chương trình Cảm Xúc Cuộc Sống, không có ai muốn bạn Tuấn Anh khi ở xứ người lại phải chăn trở và phải buồn trong những đêm tuyết rơi. Vậy thì chúng tôi xin tặng bạn Tuấn Anh bài Mùa Đông Xa của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, thay một lời chúc bạn lên đường bình an.
Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ, biết ta rơi đau đêm, lá cuối thu rơi đầy mặt phố, lòng mình chở đầy thương nhớ. Yêu nhau ngày ấy ân cần, rồi đông lặng lẽ qua nhanh, cánh chim xưa nằm co trong phòng, phút bay theo đàn em nhỏ, em xa cách ngàn trường, bay giữa trời giông bão, em xa cách. Lại về đó em, Sài Gòn lạnh sao bằng nơi em ở. Đêm sương người chắc em chăn trở, nghe ngoài trời tuyết rơi. Bây giờ mùa đông về đưa em ơi, lá cuối thu nhuộm vàng mai phố,
cảm ơn Tuấn Anh đã nhận lời mời tham gia chương trình trò chuyện cùng cảm xúc cuộc sống. Các bạn thân mến, nếu các bạn cũng muốn chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình và những người bạn khắp nơi, các bạn hãy gửi email đến địa chỉ cảmxucuocsong@gmail.com. Đừng quên giới thiệu một chút về bản thân mình và địa chỉ liên lạc để Giới có thể liên hệ với các bạn nhé. Và bây giờ, xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình cảm xúc cuộc sống lần sau.